Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay ta cùng nhau bàn về đề tài những lời ca và nốt nhạc nơi những ca khúc từ xưa đến nay trong dân nhạc Việt Nam. Nội dung đề tài này không bàn về cái hay hoặc cái kém hay nơi những ca khúc, ta bàn về mức độ chuẩn xác của ca từ cũng như các nốt nhạc khi được ca sĩ người ta hát. Quý thính giả nào có dịp lưu tâm đến vấn đề này thì có khi cũng đã nhận thấy rằng nếu như ta nghe cùng một bài hát do những ca sĩ khác nhau người ta hát trên các CD hay băng nhạc thì rất thường khi là nếu như lắng nghe cho thật kỹ, nếu ta so chiếu cho thật kỹ thì lời hát cũng như các nốt nhạc và quan trọng chẳng kém, tiết điệu các bài hát được hát lên đều chẳng mấy khi giống nhau. Chúng tôi không hề nói đến cùng cách gọi là diễn tả của mỗi người qua những ca khúc. Chúng tôi chỉ muốn nói đến lời hát cũng như nốt nhạc theo như tác giả bài hát người ta đã viết, đã ghi trên giấy trắng mực đen vào các bài hát của mình. Thậm chí có không ít trường hợp một ca sĩ hát cùng một bài hát nhưng vào những thời điểm khác nhau thì thế nào đấy mà lời ca cũng như các nốt nhạc đều không giống nhau trước và sau. Khuôn khổ thời gian của buổi phát thanh này không cho phép, chứ còn bằng không nếu như chúng tôi trích dẫn những trường hợp như vừa nêu bằng những trích đoạn có âm thanh dẫn chứng hẳn hoi thì phải nói là đếm không hết. Trường hợp lý tưởng mà ta cùng biết là cái gì gọi là lý tưởng thì hiếm có, là tất cả các ca sĩ khi hát đều có bài bản theo nguyên tác trong tay, kèm theo điều kiện là người đó phải có khả năng sướng âm theo nốt nhạc, và quan trọng chẳng kém là người yêu thích bài hát cũng có trong tay bài hát mua từ hiệu sách hay tiệm bán bài hát, và người đó cũng biết cách sướng âm đôi chút, thì họa chăng ta mới tránh được những hậu quả không hay về mặt văn học nghệ thuật, về mặt văn hóa nói chung. Một số trong những hậu quả không hay là như sau. Giả dụ như ta lấy trường hợp một ca sĩ thuộc diện tạm gọi là danh tiếng, có bài bản trong tay hẳn hoi, thế nhưng hát sai nốt nhạc, hát sai lời, do thiếu thận trọng hoặc có thận trọng đấy, nhưng không sướng âm cho thật chuẩn xác các nốt nhạc, thì các ca sĩ khác từ có danh tiếng đến các ca sĩ nghiệp dư sẽ, nếu như không có bài bản trong tay, cứ theo đó mà hát sai so với nguyên tác của bài hát. Với thời gian, cái sai trở thành cái nếp và những gì đại chúng nghe về sau sẽ không còn là bài hát theo như tác giả của nó đã soạn ra ngay từ lúc ban đầu. Người kém vui nhất trong tất cả ngần ấy con người tất nhiên không ai khác hơn là tác giả của những bài hát. Và chẳng bao lâu thì các bài hát đó rơi vào tình trạng của hình thức ta tạm gọi là văn nghệ truyền khẩu. Trong khi khác với dạng văn chương truyền khẩu như ca dao tục ngữ, kể từ khi có tân nhạc Việt Nam thì đã có kỹ nghệ ấn loát và các tác phẩm đã có thể được in ấn ra cả nghìn, cả chục nghìn bản. Tuy cũng phải nói ngay là do thời cuộc, do các biến động trong suốt 30 năm chiến tranh trong nước, số phận các bài hát được in ra thì cũng long đong, cái còn cái mất, chả khác gì số phận những tác giả của chúng trên những chặng đường nhiễu nhương của lịch sử. Nhưng trước hết với tính cách minh họa, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn rất ngắn sau đây. Vừa rồi là trích đoạn rất ngắn từ bài Hoa Xoan Bên Thềm Cũ của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc sĩ Tuấn Khanh của thời trước với những tác phẩm nổi tiếng như là Chiếc Lá Cuối Cùng Dưới Giàn Hoa Cũ, Nhạt Nhòa vân vân, chứ không phải một tác giả khác cũng có biệt danh là Tuấn Khanh sau năm 75 ở bên nhà. Chúng tôi tin chắc là qua trích đoạn ngắn ngủi vừa rồi do Duy Quang hát thì quý thính giả, đặc biệt là những ai từng quen thuộc với giai điệu bài hát này, thì dễ chừng cũng đã chẳng mấy để tâm đến câu như người hát đã hát là như hương hoa xoan vang bên thềm, nhẹ nhàng nhưng ngát say. Mà ấy chính lại là cái đoạn mà cứ mỗi lần có dịp gặp nhau rồi đề cập đến chuyện hát hỏng này kia thì ông Tuấn Khanh ông ấy lại nói với chúng tôi với một cái giọng hết sức đau khổ. Ông thử nghĩ mà xem, hương hoa thì làm sao lại có thể vang cơ chứ? Đã có lần tôi nói, nhưng xưa kia các ca sĩ chính quy ở Đài Sài Gòn người ta hát thì cũng đều là dựa vào bài hát đã được nhà xuất bản người ta in ra hẳn hoi. Sao dạo ấy ông lại không đi mà đôi co với nhà xuất bản? Ông vẫn nhăn nhó mà trả lời, đúng thế, tôi viết là dâng bên thềm nhưng họ in sai ra thành vang. Mà cho dù có in sai như vậy thì ca sĩ cũng phải đủ trình độ để nhìn ra cái vô lý của chữ vang chứ. Thiên hạ tự ý sửa lời ca các bài hát còn được thì lẽ nào lại không sửa sai được chữ đó cho tôi nhờ? Đằng nào thì từ bấy đến nay cứ 100 người hát bài Hoa Xoan Bên Thềm Cũ của Tuấn Khanh thì đã hết 99 người hát ra thành như hương hoa xoan vang bên thềm. Cho đến nay thì chúng tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng được có vài người như Hà Thanh hát đúng ra là dâng bên thềm, còn như Ngọc Minh hát ra là vương bên thềm thì ít ra còn có ý, có nghĩa. mà những ví dụ gây đau khổ cho các tác giả bài hát như trường hợp vừa nêu thì đầy rẫy. Mấy năm trước đây, một nữ ca sĩ trẻ thuộc hàng nổi tiếng ở bên nhà khi hát bài Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn và Tư Linh, bài hát quen thuộc với hàng triệu thính giả từ trên 50 năm nay là như thế, mà đến đoạn Đây ý đưa duyên đây hoa đợi bướm thì cô ấy hát ra là Đây ý đưa duyên đây hoa đại bướm. Báo hại chúng tôi đã phải tò mò tra cứu từ điển để coi xem cái giống hoa đại bướm nó ở đâu và nó là cái giống gì vậy. Hoặc có những trường hợp mà chữ với nghĩa do ca sĩ hát không đúng với nguyên tắc, nhưng ít ra còn có cái lý, còn có nghĩa của sự hát sai, là như nơi bài Nụ Cười Sơn Cước của ông Tô Hải. Theo như ông nhạc sĩ kỳ cựu này than phiền trên mạng thì xưa kia ông viết: tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời. Nữ ca sĩ Lê Dung cũng như hàng chục ca sĩ tài danh thứ thiệt khác từng hát là và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời. Tác giả mở đầu với cái ý mây mờ buông xuống núi đồi, thì nếu như người hát có hình dung ra là trong lòng tác giả buồn bực vì phải xa cô sơn nữ, rồi cảm thấy lòng mình nó còn mờ mịt hơn là cả cảnh vật ngoài trời, thì ít ra cũng đâu có đến nỗi kỳ quặc như cái vụ hoa đại bướm như vừa nêu ở trên, phải không ạ? Thế nhưng về mặt nguyên tắc, theo chỗ chúng tôi nghĩ, thì trước sau gì cũng vẫn là hay giờ đúng sai gì đấy nơi một lời ca hay một nốt nhạc, thì ta cứ để cho các tác giả người ta chịu trách nhiệm. Còn phần người hát người đàn thì khi hát khi đàn, ta cứ việc truy cho ra nguyên tác của bài hát rồi cứ theo đấy mà lời hát ra sao, ta hát như vậy. Nốt nhạc ra sao, ta đàn và hát như thế. Tiết điệu do tác giả ghi ra như thế nào, thì ta cũng cứ theo đấy mà tuân thủ. Muốn tránh động chạm tới tác quyền của người khác, thì ta vẫn còn cái quyền tối hậu, chả ai can dự vào được, là tự mình sáng tác ra bài hát của mình. Chỉ có điều trớ trêu là đến khi tự mình sáng tác ra một bài thơ hay một bài hát mà có ai ngâm hay hát sai đi, thì chính mình lại dễ phản đối ồn ào hơn ai hết. Và đến đây thì lại có trường hợp mà chúng tôi tạm coi là đáng được lưu tâm hơn. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát Cung Đàn Xưa của Văn Cao qua giọng hát của anh Tuyết.
Cầm phong sương hình dáng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng
vừa rồi là một lượt hát bài Cung Đàn Xưa của Văn Cao qua giọng hát của anh Tuyết. Chúng tôi còn tìm thấy trên mạng một phần ghi âm bài hát này do nữ ca sĩ Thanh Lan hát, và căn cứ vào ấn bản của bài hát theo như nhà xuất bản Tinh Hoa đã xuất bản xưa kia thì phần hát của Thanh Lan có phần sát với nguyên tắc hơn. Riêng đối với phần ca của anh Tuyết thì không biết có phải vì không có nguyên tắc ở trong tay hay không mà có những chỗ không sát với nguyên tắc như sau. Chẳng hạn, nốt nhạc ở ngay câu mở đầu hồn cầm phong sương, anh Tuyết hát hồn cầm phong sương là không sát với hồn cầm phong sương như do Thanh Lan hát cũng như là theo nốt nhạc. Câu cung thương là tiếng đàn, cung năm là tiếng người, dẫn đến ai oán khúc ca cầm châu rơi, anh Tuyết hát cung năm là tiếng người, ai oán khúc ca cầm châu rơi là không sát với nguyên tác. Với nốt nhạc là cung thương là tiếng đàn, cung năm là tiếng người, ai oán khúc ca cầm châu rơi như Thanh Lan trong phần ghi âm của nữ ca sĩ này thì lại hát trúng. Câu ở đoạn cuối, khi hôn hoàng xuống dần trăng liên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, vân vân, thì anh Tuyết hát trăng liên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, thì lại không sát với nguyên tác. Bởi nguyên tác theo nốt nhạc thì là trăng liên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, mà Thanh Lan hát thì lại trúng. Chúng tôi chỉ tạm đơn cử những đoạn như vừa nêu ở trên, còn toàn bài có những nốt nhạc mà qua người hát nghe ra không chuẩn xác so với nguyên tác theo như bản in của nhà xuất bản Tinh Hoa khi xưa mà chúng tôi có trong tay thì chúng tôi tạm không nêu ra. Điều đáng nói là không phải chỉ có một mình Ánh Tuyết, một giọng ca mà chúng tôi đặc biệt yêu thích là hát thì không sát với nguyên tác ở những đoạn như vừa nêu ở trên. Mà mục đích ở đây cũng hoàn toàn không nhằm so sánh ai hát không chuẩn xác, ai hát chuẩn xác so với nguyên tác. Mục đích là nhằm nêu lên sự thể là những người nghe mà yêu thích bài hát này nhưng không có bài hát trong tay rồi muốn tập hát theo thì người nghe nữ ca sĩ Anh Tuyết hát sẽ cứ theo đó mà hát, còn người nghe theo như Thanh Lan hát thì cũng cứ theo đó mà hát. Đa số người nghe mà quen nghe theo phần lĩnh sướng của người nào thì sẽ theo cái đà đó mà khiến cho bài hát được lưu truyền gần sát với nguyên tác của bài hát, hay cứ thế mà xa dần với nguyên tác. Và tiếp theo đây cũng trên tinh thần nội dung của buổi phát thanh hôm nay, xin mời quý thính giả ta nghe trích đoạn từ đoạn cuối bài Nụ Cười Sơn Cước của Tô Hải qua tiếng hát Lê Dung. Ta vừa cùng nhau nghe trích đoạn rất ngắn ở nơi câu kết của bài Nụ Cười Sơn Cước của Tô Hải qua giọng ca Lê Dung. Đoạn và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời thay vì mưa hơn ở ngoài trời thì lúc ban nay chúng tôi đã có đề cập đến. Gì có điều này quan trọng hơn. Nhạc sĩ Tô Hải viết trên mạng về lai lịch bài hát Nụ Cười Sơn Cước thì có bình luận là Lê Dung hát so với nguyên tác là chuẩn xác. Ngoài chữ đoạn có chữ mưa hơn ở ngoài trời như đã nêu. Nhưng so chiếu với nguyên tác của bài hát này, theo như chúng tôi còn nhớ, mà chúng tôi là một người rất yêu thích nó, tự coi như thuộc nó nằm lòng từ trên 50 năm nay, thì đoạn kết bài hát Lê Dung cũng như tất cả nhiều ca sĩ tài danh khác hát là nàng ơi tôi đã rút tơ lòng, dệt mấy cung yêu đương, gửi lòng trong trắng, vân vân. Thì lẽ ra nó phải là nàng ơi tôi đã rút tơ lòng, dệt mấy cung yêu đương, tức là phải thêm hai nốt nhạc ở hai chữ dệt tơ thì rất nhiều người đã không hát thêm hai chữ đó với hai nốt nhạc đó. Có điều là ngay chính tác giả mà đã thông qua cho rằng nữ ca sĩ Lê Dung đã hát đúng thì chúng tôi đây cũng chỉ còn biết là tác giả nói sao thì mình đành biết vậy. Nhưng nói đến ký ức của con người ta khi đã luống tuổi thì chúng tôi cũng sực nhớ đến một đêm cách đây đã trên 15 năm. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền ngày ấy còn tại thế đã gọi điện thoại cho chúng tôi vào lúc nửa đêm để nói này, cậu có trí nhớ tốt, cậu làm ơn ghi cho tớ lời bài hát Đừng Quên Mà Khi Xưa Tớ Viết. Tức là nhà nhạc sĩ ngày đó tuy chưa bước vào hàng ngũ lão thành nhưng cũng đã quên lửng lời mình viết cho bài hát tựa là Đừng Quên. Mở đầu với câu đừng quên chiều mưa bên phố vắng, và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.